Thì tôi nghĩ rằng cái danh sách sắc pháp này là của tôi, má tôi có đặt tên tôi đàng hoàng, xã hội có cho tôi một cái vị trí đàng hoàng, gia đình cũng cho tôi một cái chức phận đàng hoàng, tôi là mẹ, là chị, là anh, là cha, là chồng gì đó, ở đâu cũng có định danh hết, ở đâu cũng rõ ràng như vậy hết rồi. Thành ra tôi có cái ta chứ. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái đời sống thế tục á, quý vị thấy cái này nó có mặt. Nhưng mà trong cái thực tánh, trong cái pháp chân đế, là cái tột cùng của cái chân lý tối hậu á, nó không, nó là sự nhầm lẫn, nó chính là bản chất nó là đây, nó không phải là cái này. Nó là cái ảo ảnh trong tâm của chúng ta, và nó là cái nền tảng để cho suy phát sanh. Bây giờ ngày ngày mình lấy cái kiến ra coi, chải đầu rồi trang điểm, rồi mặc áo thì cho đẹp chẳng hạn, mình thấy mình đẹp, mình thấy mình đẹp. Mỗi người đẹp một cách khác nha. Nhưng mà thật sự quý vị xem, bây giờ nếu như bây giờ cái mà chúng ta gọi là cái đẹp đây nè, 20 tuổi đây, nhan sắc đẹp đẽ đây, da dẻ mịn màng trắng trẻo đây, quý vị thấy 3 ngày không tắm rửa nó sẽ ra sao? Nó hôi hám hay là nó thơm tho? Tất cả mà cái mà chúng ta nói rằng là cái thân này nó đẹp đẽ, nó xinh đẹp đây đó, là nhờ mỗi ngày chúng ta có tắm rửa, nhờ mỗi ngày chúng ta có ăn uống, chúng ta có bồi đắp nó vô thì nó mới được như vậy. Và chúng ta cũng chỉ giữ gìn đến lúc đầu thôi. Cho nên mà nếu bây giờ một cô gái mà thật là đẹp người mẫu như hạn mà bắt chạy trên sân vận động 5 dần thì bây giờ cổ có mặc cái đồ gì đi nữa thì mồ hôi mồ cơi chảy ra, mặt mày cô yếu xìu xuống thì cổ có mặc cái bộ đồ đó, các bạn có thấy là cổ đi lê lết chứ không còn cái vẻ đẹp như trước nữa. Thì giữa tịnh với bất tịnh nó chuyển đổi rất là nhanh chóng, bởi vì bản chất của nó là bất tịnh. Còn cái tịnh nó chỉ là cái tạm thời, cái bóng tạm thời của nó thôi. Nhưng mà khi chúng ta không chấp nhận cái điều đó, chúng ta dẫu có học pháp để hiểu mà chúng ta không chấp nhận là bởi vì sao? Chúng ta không có thấy nó diễn ra nơi cái danh sắc này, không thấy. Thành ra chúng ta nói là có tịnh. Và chính vì những cái sự nhầm lẫn đó mà cái tác ý không khéo luôn luôn xảy ra trong tâm của chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với những cái cảnh bên ngoài, với những cái đối tượng bên ngoài. Thì như vậy khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái đối tượng đó bên ngoài như vậy thì đó là cái nhân si nó đã phát sanh rồi. Và khi nó phát sanh rồi thì cái nhìn của chúng ta đó nó sẽ sai lệch. Và từ cái sự sai lệch đó chúng ta tạo nên những cái lỗi lầm mà mình không có nhận thức ra, không có biết hết được. Cho nên nói đó là cái nhân của si. Cho nên đó, trong kinh có nói thế này, do cái sự hiểu biết sai lầm đó, mà nó xảy ra tất cả là 12 cái điên đảo. 12 điên đảo này phát xuất từ cái 3 cái điên đảo cơ bản. 3 cái điên đảo. Thứ nhất là tâm điên đảo. Cái thứ hai là tưởng điên đảo. Và cái thứ ba là tà kiến điên đảo. 3 cái điên đảo cơ bản. Thứ nhất là như chúng ta học trong những cái bài đầu tiên á, thì cái tâm này nó chỉ có một cái chức năng duy nhất của nó là nó bắt cảnh. Tức là tâm có thể nhận biết được cảnh, đó là chức năng duy nhất của nó. Thì khi mà cái tâm điên đảo thì tức là cái tâm này nó bắt cái cảnh, nhưng nó lại là bắt sai lầm. Thành ra nó hiểu đảo ngược lại như nãy giờ tôi đã nói. Thí dụ vậy, ví dụ như đang đêm chẳng hạn, bây giờ mình đi xong cái là trời nó nhè 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 á, cái mình thấy nó chết cha rồi con rắn, chết cha rồi con rắn, thấy chưa? Là mình sợ hãi, mình lùi bước lại, mình không có dám tiến tới. Nhưng mà đến khi mình rọi cái đèn pin, mình thấy rõ rồi á, thì nó không phải, nó chỉ là cái khúc dây ai quấn để đó rồi nó ngóc cái đầu lên, nó là giống như con rắn thôi, không phải như vậy. Thì như vậy quý vị thấy nè, cái thực tánh của dạng pháp á, nó chỉ là cái sợi dây thôi, bản chất nó là gì thôi. Nhưng mà gì? Do cái tâm điên đảo, tức là lúc mình thấy á, mình thấy lầm, thấy sai. Do cái sự mờ ảo trong tâm mình bắt cái cảnh nó sai, cho nên mình tưởng nó là con rắn. Vì vậy nó mới phát sinh cái sự sợ hãi. Chứ nếu như mình thôi, mình thấy rõ rồi đó, nó chỉ là cái dây thừng người ta bó đi đó thôi, thì đâu có gì sợ hãi. Tâm nó không có sợ hãi. Như vậy thứ nhất là tâm điên đảo, tức là nó bắt cái cảnh điên đảo. Cái tưởng này đó, nó có rất nhiều nghĩa. Rồi chúng ta sẽ học cái sở hữu tưởng ở đây quý vị. Đây, tưởng mình đây, rất là đây. Thì cái tưởng này đó, nó cũng có nghĩa là, nhưng nhớ là nhiều khi đó, cái tâm mình nó bắt cảnh sai rồi đó, thì nó cũng sẽ nhớ lại sai. Những cái gì mình nhớ lại, những gì nó đã sai rồi thì nó giống như bây giờ nó đưa vô cái bộ nhớ nó sai rồi. Bây giờ cái khi mà mình hồi tưởng lại, khi mình nhớ lại, thì mình cũng đã nhớ lại sai. Chẳng hạn như bây giờ người ta nói cái câu gì đó mà mình hiểu lầm cho nên mình không vui. Rồi bây giờ mình đi từ đây về tới nhà mình cứ nhớ lại cái câu đó hoài, nó buồn hoài. Thì như vậy quý vị thấy, từ cái tâm này điên đảo để đưa đến cái tưởng điên đảo, tức là nó nhớ lại thì nó khổ hoài. Cái lúc mà mình vừa nghe cái câu nói đó không phải đó, là mình đã khó chịu, đã buồn bực rồi. Thì đúng là cái đó. Nhưng mà rồi nó cứ nhớ lại, nó nhớ lại nó khổ, nhớ lại nó khổ, nó nhớ lại nó khổ. Thì như vậy cái tưởng này nó sẽ đi tới cái tưởng điên đảo. Và cái thứ ba nữa là cái tà kiến điên đảo. Cái tà kiến là gì? Cái khi mà chúng ta không hiểu được cái thực tính của cái dạng pháp rồi đó, thì chúng ta rất dễ hiểu sai. Mà khi cái hiểu sai như vậy đó, nó đưa đến cái chuyện là mình bám chặt vào cái vai. Cái hiểu sai thì ai cũng hiểu sai. Bởi vì bình thường á, trong cái đầu óc của chúng ta đó, bất cứ khi mà một cái tâm gì nó nhóm dậy, nó hoạt động lên á, thì nó đều kết hợp với bởi cái chùm sở hữu tự tha bên đây. Thì trong cái chùm sở hữu tự tha đây á, nó có cái sở hữu tưởng nó nằm ở chỗ này. Thì cái sở hữu tưởng này đó, cái khả năng mà biết nhận thức được vấn đề của nó đó, không có 100%. Tức là bao giờ cũng có sự nhầm lẫn. Nó có một cái tỷ lệ chính xác đúng nhiều hay ít tùy theo mỗi người. Tùy theo cái sự rèn luyện của mỗi người mà nó khác nhau. Chứ không thể là ai cũng giống nhau. Nhưng mà cái mức độ mà chính xác 100% của nó không có. Và chính vì khi mà mình á, mình hiểu như vậy thì trong cái đời thường là chúng ta luôn luôn á, sử dụng cái sở hữu tưởng này. Cho nên nó phát sinh ra sự nhầm lẫn. Cho nên chuyện sai lầm là chuyện ai cũng có. Nhưng cái tà kiến là khi nào cái điều sai lầm đó mình lại tưởng nó là chân lý. Và mình bám chặt vào chân lý. Cho nên trong kinh có nói nè, có một số vị tu, tất nhiên là không phải tu theo Phật giáo đâu. Bởi vì cái thời trước Đức Phật đó là có thể tu thiền sắc giới, có thể tu thiền vô sắc giới. Nhưng mà chưa có cái tu giải thoát này đâu. Chưa có cái thiền tuệ này đâu. Nó có thiền sắc giới, nó có thiền vô sắc giới. Thì những vị tu thiền sắc giới đó, mà tu mà đạt cái ngũ thiền này quý vị, thì người ta sẽ có thần thông. Tức là mình nói là có phép tắc, có pháp thần thông đó. Thì có những vị đó đạt cái pháp thần thông đó, thì nó thông cao. Có thể là người ta thể nhìn thấy là có một cái vị trời chết. Rồi người ta nhìn thấy cái tuổi thọ này bao, cái người này bao lâu sẽ chết. Cái điều đó có. Nhưng mà cái chưa đủ sức để nhìn thấy là cái sự tái sanh của mình. Có người thấy được, có người không. Chính vì vậy mà nó phát sinh ra vậy. Từ cái chỗ cái thực tại của tất cả các cái pháp của duyên đều vô thường. Thì bây giờ đó, họ thấy là thường. Họ thấy là cái chúng sinh này chết rồi đó, thì là tái sanh lên thành cái này cái này. Rồi có khi họ thấy rằng ô chúng sinh này chết, chỉ thấy vậy thôi. Cho nên nó từ cái chỗ thường này nè, cái chỗ này nó sẽ chia làm hai. Từ cái chỗ không hiểu nó sẽ chia ra làm thường và chia ra làm đoạn. Tức là tin rằng có một cái linh hồn bất tử, chết rồi thì cái linh hồn đó lại tiếp tục tái sanh hoài. Hoặc là đã sinh ra làm người thì sẽ sinh ra làm người hoài, hoặc là chư thiên thì sẽ sinh làm chư thiên hoài, con vật sẽ sinh làm con vật hoài. Thì cái đó nó gọi là tà kiến. Bởi vì nó không đúng. Không có một cái linh hồn bất tử. Có sự tái sanh nhưng không có linh hồn bất tử. Bởi vì tâm nó luôn luôn sinh diệt. Và nó cũng không có đoạn. Tức là vì ta không thấy cái sự sinh diệt của nó, cho nên ta nói chết là hết. Chết là hết. Cho nên đời này phải tận hưởng. Nếu không tận hưởng đến khi các căn nó suy yếu rồi thì ai tận hưởng cho? Cho nên thấy cái ngã, thấy có cái to chắc chắn. Không phải của ta sao ngắt tôi đâu, không phải của ta sao to, không phải có cái ta sao mà tôi phát biểu ý kiến người ta chấp nhận. Tôi nói cái này người ta phản đối, có cái ta sao không có cái ta, không tin được cái điều đó. Cho nên nó phát sinh ra cái gọi là đoạn kiến. Thì cái đó nó gọi là cái tà kiến điên đảo. Và tất cả những cái này nè, nó mới tạo nên những cái mà nghiệp dẫn chúng ta đi luân hồi trong tam giới. Cho nên 13 cái điên đảo này đó là người ta tính là ba cái này, tâm, tưởng và tà kiến đó, nhân cho các cái thứ sau đây. Để ba cái điên đảo đó nó nhân cho bốn cái sai lầm này: vô thường, khổ, thường nè, lạc nè, ngã nè, tịnh nè, nhân cho bốn này thì nó bằng 12 cái điên đảo. Cái này thì chúng ta sẽ có một cái bài riêng kỹ hơn thì quý vị sẽ thấy cái rõ cái điên đảo nó, bởi vì cái này nó nằm trong cái bài này cho chúng ta không có thể khai triển nhiều được. Như vậy nếu như mà chúng ta để cho cái tác ý không khéo này, tức là cái phi duy lý tác ý này nó khởi lên thường trực ở trong tâm của mình, khởi lên thường trực trong tâm của mình, và cái tưởng liền nó hoạt động, và cái tà kiến nó đi tiếp theo sau đó, thì cái vô minh nó đã có sẵn. Như là chúng ta hiểu rồi, vô minh nó có sẵn, thì bây giờ cái phi á nó là cái lớp dày của vô minh, nó sẽ tự tung tự tác, bởi vì cái vô minh lúc nào nó cũng phủ đầy trong tâm của chúng ta hết, không thể khác ra được. Khi mà chúng ta tu thiền sắc giới hay là chúng ta tu thiền vô sắc giới, vô minh vẫn có mặt, phi không có mặt nữa, nhưng vô minh có mặt. Cái màn mỏng đó, nó vẫn phủ trùm đó. Khi mà tu cái thiền tuệ này nè, thì vô minh mới bắt đầu được xé ra, xé ra, xé ra, xé ra, tới đây nó mới xé ra. Như lần trước tôi có dùng cái hình ảnh mà quý vị dùng cái hòn sỏi, quý vị ném xuống cái mặt hồ, thì cái bèo trên mặt hồ nó tan ra, xong nó lấp lại, nó tan ra, xong nó lấp lại, nó tan ra, xong nó lấp lại. Cái này rồi dần dần chúng ta sẽ thấy rõ, khi mà chúng ta thấy những cái dẫn chứng trong kinh điển á, thì quý vị sẽ thấy là cái hoạt động của cái tác ý không khéo này kinh khủng, nó xảy ra thường xuyên trong cái tâm của người phàm phu. Tức là khi chúng ta chưa đắc quả phóng thì cái này nó thường trực có mặt. Và quý vị dẫu học pháp quý vị biết rồi mà không có ứng dụng, không có thấy, không có hành trì để thấy mà biết nó đang diễn ra như thế nào, mình vẫn bị nó lôi cuốn đi, nó sai sử đi, nó không có để cho mình yên đâu. Cho nên học pháp là một lẽ, còn cái chuyện chúng ta tu tập là một bước thứ hai cực kỳ quan trọng. Chúng ta học pháp giống như dần có cái bản đồ, chỉ cái bản đồ cho mình thấy đường này đi tới đâu vậy. Nhưng mình không đi thì sao? Không đi thì bao giờ mới tới được? Thành ra học pháp chỉ là học cái bản đồ, và cái tu tập là mình phải lên đường, không lên đường không tới được. Như vậy nếu như mà mình không có rèn luyện để có cái tác ý khéo đó, thì cái tác ý không khéo này á, nó luôn luôn nó dẫn mình đi theo cái tà kiến, đi theo cái ngã kiến, nó theo cái ý riêng sai lầm của mình thôi. Cho nên quý vị sống chung một cái gia đình mà đông đúc chừng nào đó, thì quý vị á, cái vui thì ít mà cái khổ là nhiều. Bởi vì mỗi người á, nó có một cái gọi là một cái suy riêng, ai cũng có. Nếu chúng ta chưa thành thánh thì ai cũng có, mỗi người có cái suy riêng. Và khi cái si dại đó mà nó làm thành một cái là nó dính chặt ở trong cái đầu của người đó không ra được, và nhất định cái người đó đúng, thì nó sẽ làm khổ cho những người sống trong cái gia đình đó. Và người ta gọi đó là cái tập, mình gọi rất là đúng, đó là bệnh của tâm. Và ai cũng có bệnh của tâm hết, không có ai không có. Và nếu chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy thương nhau, chúng ta mới có thể tha thứ cho nhau được. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ là mình đúng, người khác sai đó, thì chúng ta sẽ trách móc cái người đó, chúng ta sẽ phiền não cái người đó, chúng ta không chịu đựng cái người đó. Thế là luôn luôn á, nó có một cái sự náo loạn trong tâm của ta và náo loạn trong tâm của những người chung sống với ta. Nó luôn luôn như vậy mà quý vị. Cho nên mỗi người có cái bệnh của ta. Và nếu chúng ta không biết rõ là chúng sinh là sinh ra với một cái sắc pháp này đó, không bao giờ nó đứng yên hết. Nó bị bức bách, nó bị đốt cháy và nó hoại diệt luôn luôn, cho nên làm thành một cái sự bức xúc ở trong cái sắc pháp này. Và ngay cả danh pháp cũng vậy, nó là tập bệnh, nó đã là cái di chứng từ nhiều cái kiếp nó để lại. Và bây giờ đây là nó biểu hiện ra, mà nếu chúng ta không thấy không biết đó, thì nó sẽ lớn dậy, nó hành hạ nơi chính cái người có cái bệnh về tâm đó, và nó hành hạ cả những người chung sống với nó luôn. Và nếu chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta tự làm khổ mình, và chúng ta làm khổ người xung quanh. Cho nên cái đời sống ở thế gian, cái đời sống của gia đình, của cái thế tục, của cái người cư sĩ đó, không thể có cái hạnh phúc đích thực. Mà ngay cả cái khi mà mình gọi là cắt ái ly gia rồi đó, ly gia thì có, mà có khi cắt ái là không. Rồi trong một cái tập thể mà mình chung sống, tập thể nhỏ hay tập thể lớn đó, nó lại có cái ái mới nó phát sinh, và lại có những vấn đề mới phát sinh. Và cái đau khổ ở cái môi trường mới nó khác với cái đau khổ ở đây, nhưng bản chất của nó vẫn là sự đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì cái tác ý không khéo. Nó thể hiện rất rõ nè. Bây giờ tôi bước qua một phần nữa, nó gọi là pháp lậu làm nền xanh. Cái pháp lậu làm nền xanh này đó, nó chính là cái nhân gần của vô minh. Nó là nhân gần của vô minh. Cái này thì chúng ta cũng đã nghe nhiều lần rồi, cho nên tôi chỉ nói lướt qua thôi. Cái pháp lậu làm nền xanh là gì? Cái lậu này tính là cái lậu hoặc đây. Cái chữ lậu này nó có nghĩa là rỉ ra những cái phiền não. Những cái phiền não ở trong tâm á, nó rỉ ra đêm ngày, nó không có ngừng lại. Cái này á, chính là nó gọi là tất cả những cái phiền não ngủ ngầm. Nó ngủ ngầm trong tâm, nó chảy một cái dòng chảy tâm thức từ vô lượng kiếp. Và giờ nó có mặt trong cái tâm hộ kiếp của tất cả chúng sanh. Trong cái tâm hộ kiếp đó, nó đã chứa cái mầm lậu hoặc này đây. Cho nên tôi nói gì, nói vậy thì quý vị hơi khó hiểu, bởi mình nói theo kinh điển. Vậy tôi nói vậy quý vị dễ hiểu không? Bây giờ mình đang vui vẻ, không có gì hết. Giờ muốn coi cái phim cho nó thích. Thế khi mình coi cái phim, cái mình thấy cái nhân vật ở trong đó nó đau khổ quá, thế tự nhiên mình cũng thấy buồn, cái thương theo nó. Tại sao mình buồn mình thương theo đó? Vì cái lậu hoặc nơi mình nó đã được khơi dậy để nó tạo thành một cái thế đồng cảm. Cho nên á, cái suy nghĩ, cái tâm trạng của nhân vật diễn ra trên cuốn phim đó, thì bây giờ với mình nó cùng nằm trên cái mặt phẳng, nó chạy qua chạy lại, nó đồng cảm trong một cái từ trường như vậy. Cho nên á, vì sao Đức Phật mới nói rằng không có được, hồi đó không có phim, nhưng mà Đức Phật nói là ca múa nhảy gì đó là cái người mà giữ giới là không được, không được đi coi cái đó. Bởi vì khi đi coi đó thì quý vị cái này là nó khởi lên, nó sẽ khởi lên, rồi là nó sẽ chan hòa ra, thành ra cái pháp bất thiện nó sẽ diễn ra trong tâm mà mình không hề hay biết. Mình thấy cái pháp lậu làm nền tảng cho cái vô minh che khuất. Cho nên á, trong cái pháp lậu làm nền xanh nè, nói rằng si đó là nguồn gốc của tất cả các pháp bất thiện. Cái này pháp thiện, pháp bất thiện đó là chúng ta đã học trong những cái bài đầu tiên rồi. Bây giờ chỉ xin đi xin nhắc lại thế này. Thì nó có tất cả là 12 cái pháp bất thiện hay là 12 tâm bất thiện rồi. 12 cái tâm bất thiện. Quý vị thấy chúng ta có bốn tâm tham thọ hỷ, bốn tâm tham thọ xả. Quý vị nào muốn biết cái tâm tham thọ hỷ là gì đó, quý vị đi dự đám cưới, quý vị thấy cô dâu nhìn chú rể nhìn cô dâu cái cười tủm tỉm vừa ý quá, tâm tham thọ hỷ nó khởi lên liên tục. Cứ hai người này nhìn người kia cái cười, trong tâm vui vẻ vậy đó. Cái đối tượng đó nó khả ái khả hỷ, nó vừa lòng đẹp dạ, cho nên nó tiệm tiệm nó cười hoài, Cái đó là tâm tham thọ hỷ đấy, nó khởi lên đó. Rồi nó có thọ xả. Quý vị thấy những người họ ăn cắp quen tay rồi đó, cái đồ ai lấy bỏ trong túi tỉnh bờ. Nhưng mà người mới ăn cắp đầu tiên nó rung, nó hơi sợ sợ được, cái nó lấy rồi cái nó đi ra ngoài tự vui thích. Nhưng mà người ăn cắp quen tay rồi thấy tự nhiên thôi, cứ lấy bỏ trong túi mình ra xài rồi, đó của mình thôi. Thì cái đó nó thọ xả. Thì nó có tám tâm tham chúng ta đã học qua rồi. Thì tám cái tâm tham này nè, không bao giờ nó đi một mình. Cái tham không bao giờ nó đi một mình được đó. Nó đi luôn luôn có si. Hai cái nó có mặt cùng một lúc, không tách ra được. Hai cái nhân nó tìm mặt. Hễ tham có mặt là si có mặt. Và hễ sân, sân có mặt là si có mặt. Không khi nào tách ra. Và si này nè, ở đây chúng ta có hai cái si, chút nữa mình sẽ học tới hai cái si. Tức là đây là si hoài nghi, đây là si phóng dật. Thì cái si phóng dật này nè, nó sẽ kết hợp với si hoài nghi. Si phóng dật này nè, kết hợp với sân. Si phóng dật này nè, kết hợp với tham. Cho nên tham thì không bao giờ ngừng lại, sân thì không có ngừng lại được, nếu như không thấy không được. Cho nên đừng có nghĩ rằng đó, những cái mà nó tiềm ẩn ở bên trong này nè là cái mà chúng ta cất giấu không có lấy ra được. Thưa quý vị, trong một sát na, trong một sát na nó ra. Chắc quý vị cũng có nghe chuyện cái ông đạo sĩ Harikatha. Cái ông này đó là một cái hành giả tu thiền sắc giới và đã đạt được thần thông. Và vị này đó là bạn thân của một ông vua. Và ông vua này hết sức là trân trọng cái vị hành giả này. Cho nên là mỗi lần người này tới đó thì thỉnh vào và đích thân vua đó là cúng dường thực phẩm, cúng dường cơm nước. Thì khi mà vua thông chinh đi dẹp giặc thì vua mới nói với hoàng hậu đó là trẫm đi dẹp giặc thì khi nào mà đạo sĩ tới đây đó thì là ái khanh cũng nên là thay trẫm mà cung kính dâng những cái lễ vật để cúng dường, hoặc là chăm lo cái buổi mà trai phạn cho vị đạo sĩ đó. Và cái người này được có một cái ân huệ đặc biệt của nhà vua đó là có thể ra vào hoàng cung một cách tự tại, tức là không cần phải có một cái giấy phép gì hết. Thì cái hôm đó là hoàng hậu vừa tắm xong mới nằm trên cái lông sàn đó, rồi mới đắp khoác một cái áo mỏng lên người thôi. Thì đến khi đạo sĩ này xuất hiện đó, thì là người ta vô mới báo tin là cái vị đạo sĩ này tới. Thì hoàng hậu mới lật đật đứng dậy để đi tiếp bước. Thì trong khi hoàng hậu đứng dậy như vậy thì cái áo nó rớt xuống. Thì cũng là vừa cái lúc mà ông bước vô, thì khi mà ông nhìn thấy cái tấm thân mỹ miều của cái vị hoàng hậu xinh đẹp này đó, thì cái ái dục này ông khởi lên tức thì. Quý vị thấy một người tu thiền sắc giới đây, đây, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đạt đến ngũ thiền. Ngũ thiền rồi á mới tu tới cái thần thông trí, nó mới đắc thần thông ở đây. Thì cái quá trình mà tu tập ở trong một cái quá trình tu tập mà để mà đạt đến cái ngũ thiền này đó là những cái lậu hoặc nó ngủ yên, những cái pháp bất thiện nó ngủ yên hết, nó không có nhúc nhích cục kịch. Bởi vì người ta tu định mà, tu gì làm sao mà nó phát sinh lên được, nó giữ ở một cái thế coi như là cân bằng, không có một cái gì có thể làm sao động được hết. Thì vì những cái pháp lậu hoặc nó không thể khởi lên được, cho nên cái vị này mới có thần thông. Khi mà về hoàng cung á là đi bằng cách là coi như là bay lên thần thông tới, chứ không có đi bộ. Nhưng mà đến khi mà ông thấy cái nhan sắc mỹ miều đó, cái ái dục nó ông mới khởi lên thì là mất thần thông luôn hết. Thì quý vị thấy sao? Như vậy giữa cái mà gọi là cái tiềm ẩn nè với cái mà hiển lộ ra rồi đó, nó trong một cái sắc này. Cho nên tất cả chúng ta đều có cái này, nó ngủ ở bên trong. Cái con thú nó ngủ ở bên trong. Chỉ cần chúng ta giếng mở ra một cái là nó nhảy sổ ra liền. Cái buồn quý vị ở đâu trong tâm, quý vị kiếm thì nó đâu có đâu. Cái giận quý vị ở đâu, nó đâu có. cái tham quý vị ở đâu quý vị, kêu bác sĩ mổ ra hết rồi có thấy đâu. Nó nổi trong trái tim mổ ra đâu thấy, nó trong não mổ ra đâu thấy, trong bất cứ cái gì mổ ra không thấy, nhưng ai cũng có hết. Và nó chỉ cần thôi một cái gì đó xuất hiện mà nó không vừa lòng vừa ý thì lập tức nó nhảy ra, nó phát triển ra liền tức thần. Cho nên đó, là cái pháp bất thiện này nè, cái si là nguồn gốc của pháp bất thiện, bởi vì si nó kết hợp toàn bộ những yếu tố. Như vậy chúng ta có thể nói vậy, bất cứ những cái lỗi lầm gì mà chúng ta tạo ra, bất cứ một cái tội ác gì mà chúng ta tạo ra, luôn luôn có mặt của si, không bao giờ vắng mặt. Và tất cả chúng ta ngồi đây chưa ai đắc quả thánh thì vô minh còn đó. Và cái độ gì của vô minh đó sẽ tùy chúng ta chiêu tập, ai cũng có. Vậy chúng ta sang tới cái phần thứ ba là chúng ta đi vào cái các loại tâm si. Cách gọn gàng á thì nó tâm si nó chỉ có hai cái thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phân loại tâm si này theo ba cách. Cái cách thứ nhất á, là chúng ta phân loại cái tâm si dưới cái dạng thô hay tế. Dưới dạng thô hoặc là tế. Cái thứ hai á, là chúng ta sẽ xem những cái hoạt động của nó đó. Cái hoạt động của cái tâm si này á, nó là ẩn hay nó là hiện. Và cái thứ ba đó là chúng ta sẽ phân tích nó theo cái sự phối hợp. Như vậy là nó theo ba cái. Chúng ta sẽ phân loại theo thô và tế, theo ẩn và hiện, và theo sự phối hợp. Cái thứ nhất, chúng ta phân loại tâm si theo thô và tế. Bây giờ chúng ta nói đến cái si mà nó thô. Thô. Cái thô thì đơn giản nè. Cái thô là khi mà mình không phân biệt được cái thiện và cái ác. Thì cái đó nó gọi là cái thô của cái vô minh. Thì chắc là quý vị nghĩ là nó rất là buồn cười, tại vì cái thiện cái ác ai mà chẳng biết. Nhưng xin thí dụ vậy, tôi có quen với một cái bà đó, hồi xưa bà gọi là Seraphim, tức là cái cô mụ, chồng bà là bác sĩ. Thì cái khi mẹ của bà đó già rồi mới bệnh nằm một chỗ, thì bà rất là đau đớn, người mẹ rất là đau đớn. Thì 5-6 người con đó mới thay phiên nhau chăm sóc. Nhưng mà bà là cái người mà biết về thuốc men nhiều hơn, cho nên là bà lãnh cái phần chăm sóc nhiều hơn. Thì bà rất là thương mẹ, bà rất là có hiếu đối với mẹ. Nhưng mà rất là đau lòng khi thấy mẹ vật vã trong cái cơn bệnh như vậy. Thì bà mới nói với mấy chị em, mới nói là thôi để em giúp mẹ đi cho nhanh đi, thấy mẹ chịu không nổi đâu, em thấy em quá đau lòng chịu không nổi. Thì mấy người chị, mấy người anh em á, người thì đồng ý, người thì không. Người thì nói thôi, kệ nó, ráng đi em, chừng nào má tới đâu thì tính tới đó, chứ giờ tự nhiên làm cho má chết sớm thì chị chịu cũng không nổi. Còn bản thân bà thì cứ nghĩ rằng để mẹ vậy cũng chịu không nổi, tức là trong nhà nó chia làm hai luồng tư tưởng. Thì cuối cùng cái luồng tư tưởng mà mình thương mẹ thì cũng đừng nên mà để cho mẹ bị hành hạ như vậy. Và cuối cùng quyết định là giúp mẹ ra đi nhanh. Và chính bà là cái người giúp mẹ ra đi nhanh. Thì cái này là cái mà mình không có phân biệt được giữa cái thiện cái ác. Và đây là cái luật pháp quốc tế cũng đang làm thành một cái sự tranh cãi rằng có nên hay không. Và chuyện này quý vị theo dõi về báo chí của ngành y học đó, thì quý vị biết rất rõ điều này. Nhưng mà tôi thấy cái luật pháp quốc tế đó, người ta nghiêng về cái chuyện là không giúp cho ra đi nhanh. Bằng kế là người ta đã bắt 4 cô y tá làm cái công chuyện đó theo yêu cầu của thân nhân người bệnh. Và một cái vị bác sĩ là chuyên làm ra một cái thứ độc dược có thể giúp cho cái người bệnh đi nhanh và êm ái, người đó cũng bị bắt. Thì như vậy luật pháp hiện nay trên thế giới chưa có đồng lòng công nhận cái điều này. Nhưng mà trong cái kinh Phật thì nói rất rõ, đó là tội sát sanh và phải xuống địa ngục. Thì quý vị thấy không? Cái pháp thô là thiện hay ác, ta đâu có phân biệt được. Mình đừng nói phân biệt dễ, Ngay như trong năm cái điều mà gọi là pháp bất thiện và pháp thiện đó, chúng ta phân biệt cũng được. Bởi vì trong cái điều đầu tiên, quý vị nhớ lại cái bài thứ hai khi tôi giảng cái bài thứ hai đó, thì cái pháp mà bất thiện đó, nó cái mục đầu tiên của nó là không bệnh, là bệnh hoạn, sự bệnh hoạn. Cái sự bệnh hoạn của thân nó dẫn đến bất thiện như thế nào, cái sự bệnh hoạn của tâm nó dẫn đến bất thiện như thế nào, ảnh hưởng của thân bệnh đối với tâm bệnh là sao, ảnh hưởng của tâm bệnh đối với thân bệnh là sao, pháp bất thiện nó diễn ra là sao, chúng ta có thấy hết chưa? Hoặc là như thế này, là gì á, có những người mong mỏi rằng làm sao mình sống bớt nghèo bớt khổ đi, đời sống tiện nghi chừng nào á thì mình được hạnh phúc chừng đó, và mong muốn cái hưởng cái dục lạc đó trong cái cõi dục này và hưởng cái lạc trên cõi chư thiên. Và người ta thấy rằng cái chuyện đó là tốt không? Tại tôi đâu có làm như quấy đâu. Và chính vì vậy mà người ta mới đi theo cái gọi là cái giới cấm thủ, tức là người ta giết con này con kia để người ta tế thần. Vì mình cúng thần như vậy thì thần sẽ ban phúc, rồi mình sẽ được giàu có, mua mai bán đất, hay là được cái lợi tức gì đó. Và ta cúng. Và tôi nghĩ tới một ngày khi người ta chết á, thì những cái vị thần là rước người ta lên cái cõi thần tiên. Thì như vậy đó, là trong cái thô đó, người ta không có phân biệt được cái thiện và cả. Và cái này á, là mình nói theo cái đời thường thì nó dễ, nhưng mà nói trong cái vi tế đó, phân tích được cái thiện ác này rất khó. Như quý vị thấy đó, là cái chuyện mà giúp cho người ta chết với lại người ta sống đó, như vậy quá rõ ràng. Cái thô vi tế không phân biệt được. Hoặc là một cái vấn đề thô tế mà quý vị cũng thấy nè, cái điều thứ năm trong cái pháp bất thiện đó, là khi mà cái pháp bất thiện nó diễn ra thì nó tạo cái quả khổ. Vậy mà quý vị thấy không, người ta đâu chấp nhận đâu. Khi mà cái quả khổ đến cho mình á, thì đương nhiên mình gánh với ai gánh, nhưng mà ta không chịu, không chịu chấp nhận nó. Không hiểu rằng cái ác đó đó, cái quả ác đó là do mình đã gieo cái nhân ác thôi, người ta đổ thừa cho người ta. Quý vị thấy, lần trước tôi có nói trong cái tác phẩm Rùi Trâu đó, là khi ác cơ mà cởi dài cởi áo bỏ trên biển, rồi sau đó là đi xuống tàu để ra đi, thì đi làm cái người phụ việc trong hầm mỏ nè, đi rửa chén bát trong nhà chứa nè, rồi đi phụ cái làm thề gánh hát rong nè, làm tất cả những người hạng nghề hạ tiện đó. Thì đương nhiên một cái chàng trai quý tộc mà bây giờ phải đi làm những cái nghề của một cái người lao động thấp kém như vậy thì anh ta quá khổ rồi, đó là cái quả của anh ta. Nhưng mà anh ta nói rằng cái quả mà anh ta phải gặp ngày hôm nay nè là do cha mong cho nó liền. Do cha Montanelli đã không yêu anh mà chỉ yêu Chúa của cha và yêu giáo dân của cha mà thôi. Nó làm thành một sự thù hận. Thế nên quý vị thấy không? Khi mà một cái ác nó xảy ra đó thì người ta cũng không phân biệt được. Người ta gieo cái nhân ác tiếp. Người ta cho rằng là cái sự công bằng phải đòi hỏi. Nhưng mà trong khi người ta nói sự công bằng để đòi hỏi, bởi vì cốt tội rằng đó là do cha Montanelli đã gây ra, cho nên ngày nay mình mới phải chịu. Và anh ta thù hằn cả cái người đã chết rồi, mẹ anh ta đó. Khi anh ta nhìn thấy cái ảnh trước giờ anh ta ra đi, anh ta cười khẩy một cái. Chính mẹ cũng lừa dối con. Bởi vì anh ta cứ tưởng là anh ta con trong đứa con trai của dòng dõi quý tộc này. Anh ta không dè anh ta làm cái đứa con qua. Và anh ta hận thù luôn cái người mẹ của mình. Ta gieo cái nhân ác xuống, gieo cái nhân bất thiện xuống mà không hề biết. Và chúng ta cũng vậy, khi chúng ta không hiểu được cái quả của mình, chúng ta luôn đổ thừa. Bây giờ con mình nuôi nó vậy đó. Bây giờ tới giờ mình bệnh, biểu nó đi bác sĩ, nó nói má kêu xích lô nó đi. Con giờ mắt đi chơi. Rồi mình ra đi, rồi xe xích lô nó lại còn gãy cái chân á. Mình chửi độ cái thằng bất hiếu, thằng con trời đánh của tôi nó mới như vậy. Đâu có cái gì, cái quả mình nó vậy mà. Cái quả của mình như vậy mình mới có đứa con vậy mà. Rồi mình gieo tiếp những cái nhân ác nữa mà mình không hề biết. Cho nên cái pháp thô này á, nói là thô chứ không phải mình ra khỏi được đâu. Giờ ta thêm chút xíu nữa rồi quý vị ra chơi. Đó là cái pháp tế.
là nó ngăn che sự hiểu biết thực tướng của vạn pháp.
Đấy, ngăn che sự hiểu biết,
đó là nó ngăn che như thế này đây, như cái chỗ mà tôi đã trình bày rồi đó. Cái vô thường khổ vô ngã là cái bản chất của cái dạng pháp, thì nó là không thấy, nó thấy qua thường lạc ngã và tịnh, thì đó là một cái cách ngăn che. Cái cách ngăn che thứ hai nữa là nó không biết đến cái lý duyên khởi. Cái này mình nói, tôi nói nôm na thôi, bởi vì cái lý duyên khởi này chắc là mình phải học lâu lắm mới hiểu được, chỗ này nó rất là khó. Nhưng tôi nói nôm na này là tất cả các cái pháp mà nó có mặt đó, là nó do phải hội đủ các cái duyên. Nói cụ thể này, bây giờ nhà mình nó nhiều kiến quá, thì mình phải coi coi tại sao kiến nó có mặt. Có phải vì thức ăn nó rơi rớt không? Hay là nó có cái con gì nó chết, con gián con gì nó chết, cho nên giờ kiến nó xuất hiện nó ăn cái đó. Thì cái điều mà mình phải làm đó là không phải giết những con kiến đi. Cái điều mình cần phải làm đó là làm sạch cái môi trường, không tạo điều kiện để cho những cái đó nó hội tụ lại. Và cho nên trong cái đời sống vậy, mình sống với cha mẹ mình, anh em, vợ chồng, con cái hoặc bạn bè trong tập thể, thì khi mình giao tiếp với nhau đó, thì mình phải coi đó. Bây giờ ngồi chung với nhau mà ngồi nói chuyện đó, là mình đang nhóm họp để cho cái pháp gì nó khởi lên đây. Nếu mà những cái điều kiện đó, người này nói qua cái đó lại, người này làm việc này việc nọ, những cái đó mà nó hội tụ đủ duyên á, để cho các pháp bất thiện nó khởi lên á, thì mình nên làm cho nó gãy một cái duyên đi, nó mới tan rã được. Còn không là nó tiếp tục nó giống hội. Cho nên xử lý cái đời sống là phải thấy các pháp bất thiện đó do duyên gì mà nó giống hội. Thì muốn giải quyết cái sự tan rã của pháp bất thiện đó thì phải làm mất một trong những yếu tố của nó, chứ không phải là sự hủy diệt. Đây là phải là sự tan rã, nó không có hủy diệt được, nó tan rã mà thôi. Thì trong tâm mình cũng vậy, bây giờ mình đang đau khổ thì mình phải coi đau khổ gì, cái gì, cái nguyên nhân nào nó tạo nên đau khổ, những cái yếu tố nào nó tạo nên đau khổ. Mình xem cái nguyên nhân chính, cái yếu tố chính, mình đoạn cái nó đi thì tất cả nó sụp đổ hết, cái yếu tố đau khổ nó sẽ tan rã. Cái này khi quý vị học tới cái lý thập nhị nhân duyên, quý vị sẽ hiểu sâu sắc hơn, và quý vị sẽ ứng dụng để hành mà giải quyết cái đau khổ, cái tham của mình, những cái bức bách trong cái đời sống của mình có thể giải quyết được. Và xin mời quý vị nghĩ giải lao. Chúng ta lớp cho chúng ta bắt đầu. Có trong lớp này có một Phật tử là cô Liễu Dân đó, có phát tâm là cúng dường cho lớp cái bài thực hành niệm rải tâm từ mà lúc trên tỉnh Hóa Ngọc Thành đó là chúng ta đã có rồi, mà hôm nay có một số quý vị chưa có đó, thì một chút học xong đó quý vị cứ tự động lên đây lấy cái khi mà mình chưa có, tức là cái phần thực hành niệm rải tâm từ, hay chưa có thì xin nhận. Lý duyên khởi đó, thì nếu bây giờ tôi có nói tóm tắt đó, thì quý vị cũng khó mà có thể hiểu được, chỉ bằng chúng ta để dành cái bài này đi thì chúng ta học rất là kỹ. Bây giờ thực ra là cái phần mà lý duyên khởi này, cái chi đầu tiên của nó trong 12 chi của nó, thì chi đầu tiên của nó là vô minh. Vô minh thì có liên quan tới si. Nhưng mà nếu đi cái này rồi đó thì nó thành ra một cái bài khác rồi. Cho nên là xin để cái lần khác thì chúng ta sẽ có một cái bài về cái lý duyên khởi này. Bây giờ chúng ta đi tiếp cái này cho nó hết. Cái phần thứ hai là cái theo cái hoạt động ẩn hiện của tâm si. Thật ra cái mình gọi là ẩn đây đó, thì tức là si ngủ ngầm. Thì cái suy ngủ ngầm này á, mình có thể thí dụ này, nó giống như một cái cây mà nó đã có cái, nó mang những cái yếu tố mà nó có thể tạo ra cái độc chất rồi. Thành ra khi cái cây nó lớn lên, tự nhiên nó xâm ra cái trái độc, vì nó đã tiềm ẩn những cái yếu tố đó rồi. Thì cũng như vậy, chúng ta sinh ra đời đó là do vô minh. Vô minh và ái mà chúng ta có mặt ở đây, thì như vậy nó đã có mặt thôi, nó đã tiềm ẩn ở bên trong rồi, ai cũng có hết. Nếu không có cái vô minh với cái ái đó thì chúng ta không có ngồi đây, chúng ta không có mặt trong cái cõi dục này. Thì như vậy chúng ta nói đó là nó ngủ ngầm nó bên trong. Thì khi nào cái vô minh nó tụ hội lại thành một cái lớp thật dày để nó có thể đủ một cái năng lượng để mà nó vận động ở trong cái trong cái tâm của chúng ta thì nó sẽ trở thành là cái si. Thì như vậy cái vô minh nó đã có sẵn rồi, và cái si nó cũng đã ẩn núp trong nó thành cái lớp dày trong đó, nó ngủ ngầm ở bên trong. Và bây giờ khi mình nói là cái si mà nó hiển lộ ra, si hiển lộ, thì như nãy tôi có nói với quý vị đó, cái trường hợp quý vị đạo sĩ đó, và giữa cái ngủ ngầm này với cái hiển lộ đó, tích trong một sát na thôi, chứ không phải là nó cách biệt đâu, trong một sát na thôi là nó đã có. Cái khi mà các căn chúng ta mà tiếp xúc với đối tượng, thì khi mà nó nối một cái đường dây để nó có thể tiếp xúc, để nó nhận thức ra nhau đó, thì cái đường dây đó là nó đã nối được cái từ cái chỗ gọi là cái ngủ ngầm với cái hiển lộ, nó đã thể hiện ra bên ngoài. Vậy thì cái hiển lộ của cái si này là gì? Là khi nào si nó đi tham, khi nào si nó đi với sân, khi nào si nó đi với lại si hoài nghi, thì cái lúc đó là si nó hiển lộ ra bên ngoài, nó thành ra một cái thứ hoạt động rồi, mà chúng ta quen gọi là tham, quen gọi là sân, quen gọi là si, nhưng mà thực sự ra là cái nhân si nó đã có bên trong. Như lần trước chúng ta nói, tham bao giờ nó cũng có cái yếu tố là nó có nhân tham, nó có nhân si, sân nó có nhân sân, nó có nhân si, và si hoài nghi nó cũng đi với si phóng dật. Như vậy cái si mà có mặt ở đây nè, cái kiểu si mà nó nằm đây á, đích thực nó chính là si phóng dật. Trong cái bản chi pháp á, thì cái si phóng dật nó nằm đây, đây, si hoài nghi nằm đây, và si phóng dật nằm đây.